Chào mừng các bạn đến với kênh Postcard của Sàn Kế Toán. Hôm nay ngày 11 tháng 3, 2024, chúng tôi xin gửi tới các bạn chủ đề Đặc thù lưu ý và sai sót của kế toán công ty xây dựng phần 3. Ở nội dung bài Postcard trước, chúng ta đã cùng nhận biết 5 lỗi sai thường gặp khi quyết toán thuế tại doanh nghiệp xây dựng. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách khắc phục những sai sót. Cách phòng tránh lỗi sai về hóa đơn. Sử dụng công cụ tra cứu thông tin người nộp thuế và công cụ tra cứu hóa đơn điện tử. Công cụ tra cứu thông tin người nộp thuế sẽ hỗ trợ doanh nghiệp phát hiện các dấu hiệu rủi ro của đơn vị cung cấp hóa đơn thông qua các trạng thái hoạt động như ngừng hoạt động, đã chuyển cơ quan thuế quản lý, giải thể, phá sản. Đối với hóa đơn điện tử có thể tra cứu theo 3 cách. Đối với hóa đơn điện tử có thể tra cứu theo cách sau. Tra cứu mã số trên từng hóa đơn theo link của doanh nghiệp cung cấp hóa đơn điện tử. Đăng nhập trên website của Tổng cục Thuế dành cho đối tượng người mua đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 78 và nghị định 123 và được cơ quan thuế cấp tài khoản truy cập link hóa đơn điện tử.gdt.gov.vn. Đăng nhập tra cứu hóa đơn điện tử, bán ra, mua vào. Cách này người nộp thuế có thể xem được các hóa đơn bán ra, mua vào, áp dụng thực hiện theo thông tư 78/2021 và nghị định 123/2020/NĐ-CP. Thực hiện tra cứu trạng thái của hóa đơn đầu vào của nhà cung cấp. Nắm chắc các quy định liên quan đến việc sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn. Doanh nghiệp cần nắm chắc quy định về việc sử dụng hóa đơn của người mua hàng ở điều 25 thông tư 39 và điều 22-23 thông tư 39/2014 hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Khi đọc kỹ quy định trên, bạn sẽ thấy doanh nghiệp được phép sử dụng hóa đơn cho việc hạch toán đầu vào, mua vào hàng hóa, dịch vụ, kê khai các loại thuế và hóa đơn, nhưng phải đảm bảo quy định. Tại khoản 2 điều 25, một trong số đó là hóa đơn phải có giá trị sử dụng. Đối với những hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn đã được cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng tại thời điểm lập hóa đơn, thì việc sử dụng hóa đơn này sẽ bị coi là việc sử dụng bất hợp pháp, dễ dẫn tới bị xử phạt hành chính. Lưu ý, theo Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14, khoản 2 điều 136 nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế áp dụng từ ngày 1/7/2020, thì sử dụng không hợp pháp hóa đơn hoặc sử dụng hóa đơn không đúng quy định dẫn đến thiếu thuế, trốn thuế thì không xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn mà bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Kê khai, khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn của doanh nghiệp đã bị khóa mã số thuế và ngừng hoạt động. Trong trường hợp này, doanh nghiệp cần xác định rõ thời điểm phát sinh hóa đơn đầu vào là trước hay sau khi doanh nghiệp bỏ trốn. Nếu hóa đơn phát sinh sau ngày doanh nghiệp bán hàng bỏ trốn, thì doanh nghiệp không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và không được tính vào chi phí xác định thu nhập chịu thuế. Nếu hóa đơn phát sinh trước ngày doanh nghiệp bán hàng bỏ trốn, thì Cục Thuế phát kiểm tra xem xét, đối chiếu với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định có hàng hóa thực tế mua hay mua bán hóa đơn khống. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn dịch vụ của đơn vị bỏ trốn để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng, tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, mà thời điểm mua hàng hóa dịch vụ phát sinh trước ngày xác định doanh nghiệp bỏ trốn, theo thông báo của cơ quan thuế, lúc này chưa đủ căn cứ để kết luận đó là hóa đơn bất hợp pháp. Vì vậy, cơ quan thuế phải thực hiện kiểm tra xác định đúng có hàng hóa dịch vụ mua vào và yêu cầu doanh nghiệp chứng minh và chịu trách nhiệm trước pháp luật việc mua bán là có thật, có hợp đồng mua bán, văn bản chứng từ thanh lý hợp đồng nếu có, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, chứng từ thanh toán tiền, hàng hóa dịch vụ mua vào của cơ sở bỏ trốn, được sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh, đã bán ra và đã kê khai thuế, có hạch toán kế toán đầy đủ, đúng quy định, thì doanh nghiệp được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, theo hóa đơn mua hàng, và tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Cách phòng tránh sai phạm về chi phí nhân công khi quyết toán. Để phòng tránh các sai phạm về chi phí nhân công trong công ty xây dựng, bạn cần kiểm tra về chi phí nhân công. Trong xây dựng, chi phí nhân công là một khoản chi chiếm tỷ trọng không nhỏ trong giá thành xây dựng. Khoản chi này không quy định phải có hóa đơn tài chính, vì vậy doanh nghiệp thường lập bảng kê thanh toán chi trả tiền lương cho công nhân tùy ý. Kiểm tra khoản chi tiền lương công nhân chú ý phải căn cứ vào định mức được duyệt để làm cơ sở xác định chi phí hợp lý. Bộ hồ sơ lao động cần thực hiện đúng theo quy định. Điều quan trọng nhất trong việc ghi nhận chi phí không chỉ chi phí nhân công, đó chính mà tính là thực tế phát sinh. Tuy nhiên, khi đóng bảo hiểm xã hội cho nhân công, doanh nghiệp sẽ có 3 lựa chọn sau. Lựa chọn 1. Đưa phần chi phí nhân công dưới dạng tiền lương, tiền công. Trường hợp doanh nghiệp tự tổ chức đội ngũ thi công, thì tiền lương, tiền công cần phải tuân thủ quy định. Về ghi nhận chi phí tiền lương, đó là phải quy định cụ thể điều kiện được hưởng, mức được hưởng tại các hồ sơ theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, chứng từ thanh toán cũng phải thật chú ý. Lưu ý, cơ quan thuế chỉ cần xếp 12 bảng lương của 12 tháng, đối chiếu chữ ký nhận lương, sẽ phát hiện ngay những bạn kế toán làm lại hồ sơ và giả chữ ký của người ký nhận lương. Các cá nhân không đóng bảo hiểm xã hội có được đưa vào chi phí được trừ. Hiện tại chưa có văn bản pháp quy nào quy định doanh nghiệp không đóng bảo hiểm cho nhân viên thì chi phí tiền lương không được tính vào chi phí được trừ. Tuy nhiên, hiện đã có thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan thuế và bảo hiểm xã hội. Khi kiểm tra thuế, nếu phát hiện doanh nghiệp vi phạm, cơ quan thuế sẽ thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội xử lý. Doanh nghiệp sẽ bị phạt chậm nộp và truy thu bảo hiểm khi cơ quan bảo hiểm phát hiện, thanh tra theo quy định tại luật bảo hiểm. Trường hợp doanh nghiệp khoán cho tổ trưởng tổ thi công thực hiện, ký hợp đồng với cá nhân này, một cá nhân duy nhất, chi phí tiền lương được ghi nhận dưới dạng tiền lương tiền công. Theo khoản 1 điều 25 thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu nhập cá nhân thì khi thanh toán doanh nghiệp phải tạm khấu trừ 10% trên số tiền chi trả và nộp cho nhà nước. Tuy nhiên, cá nhân này cuối năm phải quyết toán lại số thuế trên số tiền này. Và nếu số tiền lớn, rõ ràng thiệt hại của cá nhân về thuế suất áp dụng có thể ở khung cao nhất 35%. Các bạn kế toán cần cân nhắc sao cho cân bằng giữa số thuế, giữa cá nhân và doanh nghiệp. Về mặt bảo hiểm xã hội, nguyên tắc của bảo hiểm xã hội là đóng trên tiền lương và các khoản phụ cấp cố định. Vì đây là hợp đồng khoán việc nên không thuộc đối tượng tính và nộp tiền bảo hiểm xã hội. Chứng từ để ghi nhận chi phí được trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân, hợp đồng giao khoán, chứng từ thanh toán cho cá nhân giao khoán, biên bản nghiệm thu khối lượng giao khoán hoàn thành, xác nhận khối lượng giao khoán hoàn thành, chứng từ khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng với một nhóm người đó cử một đại diện để ký hợp đồng giao khoán với công ty, thì tương tự trường hợp doanh nghiệp tổ chức thi công, chứng từ để ghi nhận chi phí được trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân, hợp đồng giao khoán, trên hợp đồng giao khoán phải ghi rõ Nguyễn Văn ABC đại diện cho các thành viên XYZ theo bảng phụ lục đính kèm. Bảng lương ghi rõ các đối tượng XYZ trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định nếu trên 2 triệu đồng và không đủ điều kiện làm cam kết. Chứng từ thanh toán có ký nhận của các đối tượng nhận. Biên bản nghiệm thu khối lượng giao khoán hoàn thành, xác nhận khối lượng giao khoán hoàn thành. Chứng từ khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân phải lập, cụ thể là hợp đồng cho mỗi thành viên. Nếu xét về bản chất, việc này sẽ giúp giảm thiểu số hồ sơ lao động mà doanh nghiệp phải lập, cụ thể là hợp đồng cho mỗi thành viên. Lựa chọn 2. Đưa phần chi phí nhân công dưới hình thức giao khoán cho cá nhân kinh doanh. Cá nhân kinh doanh được hiểu là người có đăng ký kinh doanh theo quy định tại thông tư 40/2021. Cá nhân này sẽ nộp thuế trên số thuế ấn định và trên phần doanh thu xuất hóa đơn. Do vậy, khi doanh nghiệp hợp tác với cá nhân kinh doanh để giao khoán một phần công việc, thì cần có hóa đơn từ cá nhân kinh doanh này. Chứng từ để ghi nhận chi phí được trừ, hợp đồng giao khoán, chứng từ thanh toán cho cá nhân giao khoán, biên bản nghiệm thu khối lượng giao khoán hoàn thành, xác nhận khối lượng giao khoán hoàn thành, hóa đơn từ cá nhân kinh doanh. Việc sử dụng cá nhân kinh doanh sẽ giúp cho doanh nghiệp tránh được việc phải thanh toán các khoản bảo hiểm xã hội so với tổ chức tổ đội thi công. Tuy nhiên, việc giao khoán này phải là có thật. Trong trường hợp nghi ngờ, cơ quan thuế sẽ đến xác minh việc thực hiện giao dịch này với cá nhân kinh doanh. Nếu chứng minh được đây chỉ là cá nhân ảo, để hợp thức hóa chi phí thì doanh nghiệp sẽ bị xử lý tội trốn thuế theo Điều 136 Luật Quản lý Thuế. Lựa chọn 3, đưa phần chi phí nhân công bằng cách thuê doanh nghiệp khác thực hiện. Khi doanh nghiệp thực hiện điều này, giống như trường hợp sử dụng thầu phụ, chứng từ thanh toán, hợp đồng, biên bản nghiệm thu và bản giải trình là cần thiết. Trong trường hợp doanh nghiệp giao khoán cho một tổ trưởng, rồi tổ trưởng này mua hóa đơn của doanh nghiệp khác xuất cho doanh nghiệp để hợp thức hóa chi phí. Đây là hành vi trốn thuế, không chỉ bị xuất toán chi phí, có thể bị phạt gấp 3 lần về thuế hoặc truy tố hình sự tùy theo mức độ, quy mô quy định tại Điều 143 Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14. Cách khắc phục các sai phạm về doanh thu tại doanh nghiệp xây dựng. Trường hợp ghi nhận doanh thu sau thời điểm trên hợp đồng. Nếu doanh nghiệp xây dựng có phát sinh nghiệp vụ ghi nhận doanh thu sau thời điểm quy định trên hợp đồng, thì cần có bộ hồ sơ đi kèm chứng minh tính thực tế của thời điểm ghi nhận doanh thu. Ví dụ, do chủ đầu tư bàn giao mặt bằng trễ hoặc các vấn đề phát sinh được thể hiện trong hợp đồng và biên bản thỏa thuận với chủ đầu tư, bộ hồ sơ này là rất cần thiết và thực tế các doanh nghiệp cũng nên cần chuẩn bị để tránh những khoản phạt vi phạm hợp đồng do hoàn thành trễ tiến độ. Vì một lý do nào đó doanh nghiệp thực sự đã nghiệm thu nhưng xuất hóa đơn sai thời điểm, thì bộ hồ sơ chứng minh chi phí phát sinh sau đó có đối chiếu với bảng dự toán công trình là rất cần thiết để tránh bị loại trừ chi phí. Trường hợp thời điểm ghi nhận doanh thu trước thời điểm trên hợp đồng, doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ đi kèm thật chặt chẽ để chứng minh việc hoàn tất sớm hơn tiến độ này là thực tế phát sinh. Trường hợp phát hiện doanh thu ghi nhận thiếu bằng khoản khách hàng trả tiền trước, đối với các khoản khách hàng trả tiền trước đều phải được quy định trên hợp đồng và bản chất của các điều khoản này phải thực sự là khoản ứng trước của khách hàng. Ví dụ, hợp đồng quy định tạm ứng đợt 1 sau khi hoàn tất phần A, tạm ứng đợt 2 sau khi hoàn tất phần B, mặc dù điều khoản là tạm ứng nhưng đã hoàn tất và có nghiệm thu rồi chủ đầu tư mới đồng ý thanh toán, thì điều khoản này thể hiện đã đủ điều kiện ghi nhận doanh thu. Thời điểm ghi nhận doanh thu đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Giải trình giá vốn hàng bán. Khi cơ quan thuế kiểm tra giá vốn tại doanh nghiệp, có nhiều nội dung đòi hỏi kế toán phải giải trình. Khi bị yêu cầu giải trình về giá vốn, bạn cần tránh mắc các sai lầm về giải trình giá vốn sau. Thỏa hiệp chuyển phần chi phí vượt dự toán sang kỳ quyết toán sau. Sự thật tới 90% là kỳ sau không được đưa vào chi phí được trừ nếu lại vượt dự toán và không thể điều chỉnh. Vật tư không qua kho nên không phân tích được biến động giá vật tư ảnh hưởng đến giá trị thi công thực tế. Không xác định rõ nguyên nhân của phần chi phí vượt dự toán nên không bảo vệ được chi phí được trừ. Sử dụng thầu phụ nhưng không có bộ hồ sơ đầy đủ hoặc khác thời điểm. Ví dụ, công trình nghiệm thu với chủ đầu tư tháng 1 nhưng tháng 6 mới có hóa đơn của thầu phụ. Nguyên tắc cần lưu ý, không nên thỏa hiệp về thời điểm ghi nhận chi phí. Giả sử trong kỳ quyết toán thuế, doanh nghiệp có phần vượt dự toán và bị cơ quan thuế yêu cầu treo lại vào tài khoản 154, không đưa vào giá vốn trong kỳ, mà để khi hợp đồng kết thúc và năm 2023 mới đưa vào. Vậy có nên thỏa hiệp không loại chi phí, chỉ là chuyển sang kỳ sau? Theo căn cứ tại khoản 2.30 điều 6 của thông tư 96/2015 đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 2 điều 6 thông tư số 119/2014 và điều 1 thông tư số 151/2014 về các khoản chi phí được trừ có quy định, các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế sẽ không được thuế chấp nhận là chi phí được trừ. Cụ thể, các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế trừ các khoản chi sau: các khoản thực chi cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại nơi làm việc của doanh nghiệp bao gồm chi phí đào tạo cán bộ phòng chống HIV/AIDS của doanh nghiệp, chi phí tổ chức truyền thông phòng chống HIV/AIDS cho người lao động của doanh nghiệp, phí thực hiện tư vấn, khám và xét nghiệm HIV, chi phí hỗ trợ người nhiễm HIV là người lao động của doanh nghiệp, khoản thực chi để thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng an ninh khác theo quy định của pháp luật có liên quan, khoản thực chi để hỗ trợ cho tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp, khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề nghiệp cho người lao động, khoản chi có tính chất phúc lợi, chi trực tiếp cho người lao động. Rõ ràng phần chi phí thực tế phát sinh của kỳ quyết toán chỉ được ghi nhận vào kỳ quyết toán, kỳ tạo ra doanh thu. Phần vượt nếu có thể giải trình do giá vật tư tăng mà không có phần dự phòng, hoặc do trong quá trình thi công hai bên thỏa thuận phát sinh thêm mà không tăng chi phí, thì vẫn là chi phí được trừ. Nếu để sang kỳ sau thì lệ thuộc hoàn toàn vào sự thông cảm của cán bộ thuế. Đó là điều không doanh nghiệp nào mong muốn. Nếu cán bộ thuế quyết toán vào kỳ sau là một người khác thì khả năng không được đưa vào chi phí càng cao hơn. Nói một cách đơn giản thì việc thỏa thuận là một chiến lược không nên thực hiện trong kỳ quyết toán này. Phần chênh lệch sẽ rất khó để đưa vào chi phí, ngay cả trong trường hợp không phát sinh tăng giữa chi phí dự toán so với thực tế. Giải trình biến động giá nguyên vật liệu. Doanh nghiệp xây dựng được lập dự toán theo quy định của nhà nước nên phần vượt mức tiêu hao nguyên liệu, vượt dự toán mà nguyên nhân là giá nguyên liệu tăng so với lúc lập dự toán thì khoản này vẫn là chi phí được trừ. Căn cứ theo thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp, bạn có thể đọc kỹ điều 6 của thông tư này quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Ví dụ, hạng mục xây dựng 001 có chênh lệch giữa giá dự toán và thực tế hơn 33 triệu đồng. Chúng ta sẽ phân tích nguyên nhân gây biến động do giá nguyên liệu tăng hay do lượng sử dụng tăng theo công thức biến động do giá nguyên liệu bằng giá thực tế trừ giá kế hoạch nhân lượng thực tế, biến động lượng sử dụng bằng lượng thực tế trừ lượng kế hoạch nhân giá kế hoạch. Chúng ta dễ dàng thấy được chi phí tăng do giá nguyên liệu tăng, thậm chí lượng tiêu hao ít hơn so với dự toán. Và căn cứ vào quy định pháp luật, phần chi phí vượt do giá tăng này vẫn là chi phí được trừ. Hồ sơ chuẩn bị để quyết toán công ty xây dựng. Các giấy tờ chứng từ hợp pháp luôn được cơ quan thuế hay để ý và ưu tiên kiểm tra. Việc chuẩn bị tốt khâu hồ sơ quyết toán sẽ giúp bạn tự tin hơn. Trong hồ sơ quyết toán công ty xây dựng sẽ chủ yếu xoay quanh hồ sơ dự thầu, dự toán chi phí, hợp đồng thi công, bản vẽ thiết kế, hợp đồng thanh lý, hoàn công, v.v. Vì hồ sơ quyết toán ở công ty xây dựng sẽ phức tạp hơn các doanh nghiệp khác nên bạn cần chú ý để tránh xảy ra sai sót. Bộ hồ sơ thi công hoàn chỉnh sẽ gồm 1. Hồ sơ dự thầu gồm quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu và các hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu. 2. Dự toán chi phí, cần có xác nhận của bên lập báo cáo kỹ thuật. 3. Bản vẽ thiết kế, cần có xác nhận của bên lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. 4. Hợp đồng thi công, kiểm tra lại hợp đồng có đủ chữ ký đóng dấu của bên chủ đầu tư và bên thi công hay chưa, các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn nếu có trong quá trình thi công xây dựng, kiểm tra lại có đúng khối lượng hoàn thành, có khớp với hóa đơn không về mặt giá trị và kiểm tra biên bản khối lượng công việc này về mặt thời gian có phù hợp với hóa đơn xuất hoàn thành công trình hay không. Về mặt nguyên tắc, thời gian nghiệm thu công trình, bàn giao đưa vào sử dụng và xuất hóa đơn phải phù hợp với nhau. Căn cứ theo điều 16 thông tư 39, các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm khả năng chịu lực kết cấu xây dựng nếu có. 5. Hồ sơ hoàn công, các văn bản quan trọng trong hồ sơ hoàn công công trình như quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, quyết định phê duyệt thiết kế, biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, biên bản bán giao công trình được lưu trữ bằng bản chính. Trường hợp không còn bản chính thì được thay thế bằng bản sao hợp pháp, nhật ký thi công công trình. 6. Hợp đồng thanh lý. Về hợp đồng thanh lý công trình, trong trường hợp bên doanh nghiệp đã hoàn thành 100% khối lượng công việc so với hợp đồng thi công. 7. Kiểm tra hóa đơn xuất hoàn thành công trình. Kiểm tra người mua hàng, người bán hàng, giám đốc. Biên bản đối chiếu công nợ đối với từng chủ đầu tư và đối với từng công trình, nên photo riêng hóa đơn giá trị gia tăng đã xuất và giấy báo có ngân hàng liên quan đến công trình. Đối với sổ sách kế toán cần chuẩn bị, in đầy đủ sổ cái. Căn cứ in là căn cứ trên bảng cân đối tài khoản, nghĩa là công ty bạn sử dụng bao nhiêu tài khoản thể hiện trên bảng cân đối tài khoản thì bạn cần in bấy nhiêu sổ cái. in đầy đủ sổ chi tiết. Đối với sổ chi tiết cần in các sổ nào có chi tiết liên quan, có nghĩa là các tài khoản nào có chi tiết thì in ra. Ví dụ như tài khoản 511 có tài khoản chi tiết 5111 doanh thu bán hàng, 5112 doanh thu thành phẩm công trình. In đầy đủ các báo cáo khác liên quan, báo cáo về kho hàng hóa, kho nguyên vật liệu, kho công cụ dụng cụ, báo cáo công nợ phải thu của khách hàng theo công trình chi tiết, báo cáo công nợ phải trả nhà cung cấp, báo cáo phân bổ công cụ dụng cụ chi tiết, báo cáo khấu hao tài sản cố định chi tiết, lập hợp đồng lao động nhân viên, căn cứ hồ sơ lương, lập hợp đồng tương ứng với bảng lương hàng năm, lưu ý các nội dung về bảo hiểm xã hội, lập các mẫu cam kết về thuế thu nhập cá nhân, lập mẫu ủy quyền quyết toán thay thuế thu nhập cá nhân. Lưu ý rà soát lại hóa đơn bán ra. Trên đây là một số nội dung liên quan tới chủ đề đặc thù, lưu ý và những sai sót thường gặp trong công ty xây dựng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay của Sàn Kế Toán. Hẹn gặp lại các bạn ở podcast tiếp theo.
Chương trình được sản xuất và cung cấp bởi Sàn Kế Toán, ứng dụng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam chuyên sâu về kế toán. Để theo dõi các tình huống tiếp theo, nhanh tay tải app Sàn Kế Toán tại CH Play hoặc Apple Store để trở thành thính giả đầu tiên.